chủ được mình đó, không có vậy. Thì mình tu thì mình tập trở lại cái tự chủ bình thường đó. Cho nên trong đạo nó rất rõ, bình thường tâm thì đạo này, cái tâm bình thường đó là đạo này, không cần làm cái việc thánh. Cũng giống như thầy Nhất Hạnh nói là phép lạ là gì? Là đi hai chân trên mặt đất. Người nào mà đi không hai chân không trên mặt đất, người đó không phải là phép lạ. Thế thì phép lạ có nghĩa là mình đi hai chân bình thường trên mặt đất, đó là một phép lạ. Người nào mà đi chân trước chân sau hay là đi kiểu mà không có đúng cách của nó thì không phải là một cái phép lạ. Thì trong sự tu học của mình á, chỉ cần làm những chuyện bình thường thì mình sẽ trở thành phi thường. Còn cái nào muốn làm những chuyện phi thường mà những chuyện bình thường không làm được thì kẻ đó sẽ trở thành kẻ bất thường. Nghe rõ không? Tức là những chuyện bình thường phải thực hiện cho đầy đủ sẽ trở thành cái kẻ phi thường. Còn nếu những kẻ mà chỉ muốn làm những việc phi thường mà những chuyện bình thường không làm, tức là những kẻ đó sẽ trở thành những kẻ bất thường, tức là mắt mát, mắt dưới điện. Có nghĩa là vậy. Vô tu cái gì ngày nào không đụng lên nghiêm hết sắc nào, chiều nào không đụng với đà này dễ quá. Họ đem qua nghiêm đồ, đem những đại bát nhã rồi ra tụng. Cái này cũng là một lộ ma mà nó hướng dẫn quý vị đi vào trong đường tà. Tại vì thực sự không ai sai cái lầu thứ ba trước cái lầu thứ nhất hết. Nhưng cũng có một số người có những cái căn bản đặc biệt, nhưng không phải là ai cũng vậy. Cho nên trong sự tu học mình phải chiến đấu với mình nhiều lắm. Chiến đấu với cái ngủ, chiến đấu với cái ngu, chiến đấu với có ngu không? Ngu nhiều lắm. Ngủ nhiều quá mắc dấu hỏi thành ngu đâu gì đâu. Chuyện đó ha. Ngu cũng nhiều, sân cũng nhiều, tội lỗi cũng nhiều, ái nhiễm cũng nhiều. Đủ thứ. Vì vậy cho nên mình phải tự chiến đấu hay với tất cả cái này. Mà người nào tự chiến đấu với mình càng nhiều, kẻ đó sẽ có trí tuệ được rạng rỡ. Nói vậy thôi. Người ta không có hơn mình được cái gì hết. Mà nếu mình có hơn người ta là hạ thủ công phu ở trong sự tu học. Hòa thượng Sư Bà, Hòa thượng là thầy của Sư Bà Như Hường ở chùa Bảo Thắng Hội An. Năm nay Hòa thượng 100 tuổi, xuất gia hồi 18 tuổi, bây giờ là 82 năm. Thì Hòa thượng thường thường gặp những người mà tu, Hòa thượng hay cảnh tỉnh nha. Tôi 82 năm tu rồi mà chưa bỏ một thời công phu sáng nào hết. Chỉ làm những cái bình thường thôi, không cần làm phi thường đâu, làm thử coi. 82 năm mà chưa bỏ một thời kinh sáng. Bây giờ nhiều người mới vô tu là bỏ lia chia. Tưởng đâu mình tu khá rồi thôi bỏ không có làm sao. Đó là ta đại hòa thượng, đại lão hòa thượng bây giờ còn sống quản ngại đó. Mà 82 năm chưa bỏ một thời kinh sáng. Thì vậy những vị này ta tu cái gì? Còn mình tu cái gì? Nói thì trên trời dưới đất hay lắm. Nhưng mà kinh không tụng, thiền cũng không có ngồi, rồi những cái pháp hỷ lạc thì không có. Cho nên ma chướng nó đến nó quấy phá mình, nói chuyện bình thường thôi. Nhà mình có cái cửa mà cái cửa mình không có đóng lại, hoặc là cứ mở ra hoài suốt ngày thì gió độc, gió này gió kia nó ùa vào thì tự nhiên mình bệnh thôi, phải không? Thì ma nó nhiều loại ma đó. Nó sẽ cám dỗ mình, nó sẽ làm cho mình ngu độn hơn, nó sẽ làm cho mình mất trí tuệ hơn, nó sẽ làm cho mình đau khổ hơn. Thì tất cả những cái này là cái ý nghĩa mà mình phải chiến đấu, cũng như mình phải quay về cái tự tánh của mình. Thì cái sự mà chấn nhiếp ma quân nó có nghĩa là như vậy. Và để làm gì? Cái mục đích của người tu nó rất là rõ ràng, thượng báo tứ ân. Nó rất là cao cả, trên thì đền bốn ân nặng, mà dưới thì cứu độ ba đường khổ. Công việc của một người sinh viên ra trường làm hãng IBM hay là computer, chỉ làm cái gì cho ông chủ giao như vậy, tới tháng rồi lấy tiền. Công việc của người tu nó ghê lắm, rộng rãi trong tam thiên đại thiên thế giới. Chứ không phải chỉ có một cổ ngày 8 tiếng. Thượng báo tứ ân, tức là bên trên thì chúng ta sẽ đền bốn ân nặng. ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn đàn na thí chủ. Nó rất là sâu sắc, rất là bao la. Cha mẹ có thể trong nhiều đời nhiều kiếp mình đi tu, trong hiện tại là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, người xuất gia là làm siêu thăng cho nhiều đời cha mẹ có cửu huyền thất tổ. Ở đời thì người ta nói là người làm quan cả họ được nhờ, nhưng người đi tu thì làm cho chín đời cha mẹ được siêu thăng. Thế mình cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thăng qua cái sự tu học của mình, qua cái sự xuất gia của mình, cũng là một trong những cái báo đáp thâm ân cao cả. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã kết duyên làm con trong gia đình nọ, làm cha trong gia đình nọ, làm mẹ trong gia đình nọ, làm chồng trong gia đình nọ, ông bà chẳng hạn. Tất cả chúng ta đều do nhân duyên mà thành tựu, và tất cả chúng ta cũng đều do nhân duyên mà xa lìa. Nhưng mà tất cả các pháp đó, các pháp hữu vi hay là các pháp vô vi, dù là có hình tướng hoặc dù là không hình tướng, tất cả đều do cái nhân duyên mà nó hội tụ và do cái nhân duyên mà nó phân ly. Thì cái ơn đối với người tại gia chúng ta cũng vậy, và đối với người xuất gia cũng vậy. Chúng ta phải biết trọng, chúng ta phải biết khiêm cung, chúng ta phải biết từ ái, chúng ta phải biết cái bổn phận của mình phải làm gì trong cái công việc của một người tu học. Ăn miếng cơm hôm nay chúng ta phải nhớ đến người nông dân khổ cực, mặc chiếc áo hôm nay của một người tu, chúng ta biết được cái công của người dệt vải chẳng hạn. Thường chúng ta sống bằng tự thấy là cái bổn phận không có cần thiết, thì chỉ có tiền thì chúng ta mua được những điều đó, nhưng mà không phải. Hòa thượng Hư Văn 100 tuổi ngài vẫn còn đi làm vườn, hoặc là tổ Bích Trượng cũng vậy, ngài Hư Văn đến 110 tuổi, 120 tuổi ngài vẫn làm những công việc của ngài. Cho nên mình không có lánh nặng mà tìm nhẹ trong chúng. Bây giờ mà ai nhớ cái này được hay nè, cái mục mà lánh nặng tìm nhẹ nó nằm trong nào, trong đoạn nào? Hôm trước có học bao giờ quên rồi, chỗ nào vậy hả? Đúng rồi, trong phần ô nghi và trong nhập chúng. Mình đi vào trong chúng, làm việc với chúng, cũng không được nói là cái người kia sao không làm mà có mình tôi làm hoài, tôi kể công cũng không được. Nhưng mà cái người không làm cũng không được tìm những cái việc nhẹ để làm. Tôi biết có những người tu đi ráo ráo tìm cái nào nhẹ nhẹ làm, cái nặng là để cho người khác làm. Cái này cũng không được nữa. Trong chúng có những cái người như vậy, cho nên chư tổ ngày xưa rất là sáng suốt, nhìn xuyên thấu hết tất cả tâm thức của đệ tử. Và những cái câu mà tôi mới trình bày đó là thuộc về văn cảnh sách ở trong những bộ luật Tùy Ni, Oa Nghi, Sa Di, cảnh sách. Thì thượng báo tứ ân thì chúng ta biết rồi, bạc tế tam hữu, còn biết bao nhiêu người khổ sở trong cái chốn tam đồ. Chúng ta những người xuất gia có bổn phận phải đi vào trong cái cảnh này, nhất là khi mà thực hành Bồ Tát đạo, nguyện thọ chúng sanh, nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ. Và đối với vị câu này trong kinh nào? Kinh nào? Học kinh nhiều quay hết rồi. Kinh nào? Kinh Bát Đại Nhân Giác, có phần kết luận. Tức là khi mà đã thực hành được 8 cái điều giác ngộ của bậc đại nhân rồi, thì cuối cùng họ nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ, thay thế cho chúng sanh thọ tất cả những cái khổ của chúng sanh, thì mình mới xứng đáng là thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Cái Bồ Tát gì mà cái đắp mày nằm ngủ hoài, ai nhờ tới nó này không phải của tôi. Cái Bồ Tát này Bồ Tát tự kỷ quá. Bồ Tát phải vị tha một chút, Bồ Tát phải vì tất cả những cái khổ của chúng sanh mà mình nhận làm cái khổ của mình. Trong Bồ Tát An Lạc cũng như Bồ Tát Thiện Giới này nó rất là hay. Có thể lần tới thì tôi sẽ đi hẳn vào cái nội dung của Bồ Tát Thiện Giới này. Chúng ta đã học về Ưu Bà Tát Giới Kinh, chúng ta học về những luật của Bồ Tát, nhưng Bồ Tát Thiện Giới thì rất là hay, bao gồm tất cả những cái tinh hoa của giới luật Bồ Tát. Nó rộng, nói những cái phẩm hạnh rất là cao quý của chư Phật cũng như là chư vị Bồ Tát, những vị mà vì cái hạnh nguyện của chúng sanh mà chịu những cái khổ não ở trong cõi ta bà này, ở những cái cảnh giới khác, để mà làm cho chúng sanh vơi đi những cái sự khổ. Thì cái mục đích ấy, mình thấy rất là rõ ràng, thì phải cần có cái sự tu học, phải nỗ lực nhiều lắm, phải hạ thủ công phu. Còn trẻ đó, mấy cô mấy chú có cái cơ hội rất là nhiều để mà lợi dụng cái thời gian mà tu học. Chứ tới tuổi rồi thì nó khó lắm. Bởi tôi vẫn thường phân tích từ 20 tuổi tới 30 tuổi thì cái suy nghĩ của mình nó khác, cái hướng đi của mình nó khác. Mình nghĩ là mình còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều thì giờ ăn thì không cần nhai, vẫn cảm thấy nó tiêu như thường. Nhưng mà tới tuổi 40 là nó không phải vậy đâu. Ăn mà không nhai cái đó vô là cái bụng nó sình. Cho nên từ 20 tuổi đến 30 tuổi thì nó khác. Và từ 30 tuổi tới 40 tuổi thì cái suy nghĩ nó cũng khác. Cái học hỏi nó không khác, sự tu học cũng khác. Từ 40 tuổi tới 50 tuổi nó khác, và 50 tuổi tới 60 tuổi nó khác, 60 tuổi tới 70 tuổi nó khác. Nó trải qua những cái thời gian như vậy thì mình mới thấy rằng nên lợi dụng những cái hoàn cảnh có được. Tôi vẫn thường hay nói và hay viết, thường thường ở đời người ta hay lợi dụng người này để làm chuyện này, lợi dụng chính trị, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng sức lao động, lợi dụng tiền bạc. Tôi thì không có lợi dụng mấy cái đó, nhưng mà lợi dụng thời gian đối với tôi nó rất là quan trọng. Có được bao nhiêu thời gian mình phải lợi dụng hết tất cả những cái điều kiện có thể, trong sự tu của mình, trong sự học của mình, trong sự nghiên cứu của mình, trong sự tìm tòa của mình. Có những người suốt ngày cứ xem truyền hình hoặc là nghe nhạc, thời gian nó trôi qua rất là vô ích. Tại vì những cái này nó không đi đến đâu, mà nhất là những cái sách vở của thế gian. Mình có đọc bao nhiêu đi chăng nữa thì một là quánh lộn, rồi coi phim cũng vậy. Biết chắc chắn cái quả là người nào mà sát hại người đó được thì cuối cùng là cái người mà còn đạn còn súng là người đó là thắng trận. Thì thôi coi cho nó mệt. Nói vậy thôi. Còn sự thắng bại trong Phật Pháp nó không nằm ở chỗ là kẻ có sức lực mạnh sẽ thắng mà người yếu thì sẽ thua. Điều này không có. Thắng bại trong Phật Pháp có nghĩa là mỗi người tự chiến thắng lấy mình. Mình coi thấy khả năng tu học của mình nó ở đâu. Thì mình thấy rằng học là cái ngọn đèn. Thấy như trong kinh Bản Sanh có nói rất là rõ, xua tan bóng đêm. Ai cũng thấy học là tốt ấy, nhưng mà tại sao học đa phần thì lười? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thường đi học thì có người giỏi, có người dở, không phải là ai học cũng giỏi hết. Nhưng mà nếu mình cố gắng thì cái sự học cũng không đến nỗi nào. Thực sự là hồi xưa thì tôi học rất là dở. Hồi mà xong tiểu học thì phải nói là học trò 37 người mà tôi đứng 36. Biết là giỏi lắm, từ dưới kể lên là đứng nhì. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi, những năm tháng đầu của học đệ thất thì học cũng dở. Nhưng mà trong lớp có một chú là chú Chín là Như Phẩm, chú này học rất là giỏi, lúc nào cũng ở Việt Nam hồi thời tôi học là điểm 20 là điểm nhất. Biết sau này ta cho điểm nào không có biết, nhưng mà điểm 20 là điểm nhất. 19 điểm rưỡi điểm nhì chẳng hạn, 19 điểm điểm ba, rồi cứ từ xuống. Nếu mà 10 điểm tức là điểm trung bình dưới nữa là coi như là không có được. Thì tôi mới quan sát tại sao cái chú này học giỏi như vậy. Về mình tự mình tìm được cái phương pháp để mình học. Thì khi mà biết chú này học giỏi đó, là những bài mà của ngày mai mà học ở trường đó, là hôm nay chú chuẩn bị sẵn hết rồi. Chú coi hết tất cả những bài ngày mai. Cho nên ông thầy hỏi tới chú biết mà mình thì không biết cái gì hết trơn á. Còn những bài mà đã học rồi thì chú lo chứ học thuộc hết. Thì bây giờ ông thầy ông hỏi cái cũ chú này cũng biết, mà hỏi cái mới ông cũng biết, thì ông cũng học giống như mình thôi. Thì cũng giống như mấy chú Sư Di cũng học luật ha. Tứ giả bất vọng ngữ, vọng giả hữu tứ, nhất giả vọng ngôn, vị dĩ thị, vi phi dĩ phi, vi thị kiến ngôn, bất kiến, bất kiến ngôn kiến, hư vọng bất thiệt đẳng, nhị giải ngữ, vị tăng sức phù ngôn, nguyện ngữ dũng khúc, tình tư đạo dục, tăng vi đẳng nhân, tâm trí đẳng. Gì nè, tam giả khảo vị thô ác mà lị nhân đẳng, tứ giả lưỡng thiệt vị hân thử, thiết vị hân vị thiết thử, đi gián ân nghĩa siêu thắng, đấu tinh đẳng, đại trí quyền dự hầu vị dựng thị phi, chứng nhập nhân tội tức nhân. Nhân đẳng gia vọng ngữ chi loại giả nhược phẩm phôi từ ngôn chứng thánh như ngôn kỳ đắc tu đà hoàn quả, tu đà hoàn quả đẳng danh đại vọng ngữ kỳ tội cực động, như vọng ngữ vị cứu tha cứu, cấp nạn phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế giả bất phạm của nhân, vị hành kỹ chi yếu từ bất vọng ngữ theo học nhất thế chi được đồ hồ. Kinh tả nhất sa di, kinh tiếp nhất lão tỳ kheo đọc kinh tinh như khẩu phệ như lão tỳ kheo giả thì a la hán nhân giáo sa di cấp sáu công miễn địa ngục vô đọa cấu thân nhất ngôn nhất cứu như hại chỉ thị có kinh văn phụ sĩ sư thế phủ tại cấu trung sa di đóng thân do kỳ ác ngôn y khảo bất giới dư. Ví dụ vậy, cái này thì thầy học năm 1964 bây giờ vẫn còn nhớ như vậy, ví dụ vậy thôi. Một trong những cái như vậy, thế thì tại sao người ta học ta nhớ còn mình học không quên? Tại sao vậy? Một là ta ăn nhiều quá nó chồng lên cái học, hai là ngủ nhiều quá thì bây giờ nó quên, hả không? Hay là nói như một người Âu Mỹ học giả Tây phương, ta nó học là để quên chứ đừng học để nhớ. Thì muốn theo cái nào? Học để quen của mình dễ hơn ha. Học để nhớ. Câu này nó không có nhiều cái ý nghĩa. Cho nên A-la-hán có nghĩa vô học, nghĩa là vô học đây không có nghĩa là không học gì hết, mà vô học đây có nghĩa là đã học quá nhiều rồi, không cần phải học nữa. Thì học để quen đây có nghĩa là bây giờ người ta nói đến đoạn đó là mình biết là mình đã học rồi. Nhưng có nhiều lúc nói rồi nhưng mà cũng không biết là học chưa đó. Thì chứng tỏ là cái này là học là quên luôn rồi chứ không cần phải nhớ nữa. Thì điều đầu tiên cần cái học Á Châu mình nó có nhiều cái cũng hay nhưng cũng dở. Học Á Châu là học từ ông thầy có bao nhiêu cái khả năng, cái trình độ người học trò chỉ học nơi đó đủ rồi. Nhưng mà cái học của Âu Châu á, ngoài cái sự dạy dỗ của ông thầy, mình có quyền tự động phát biểu ý kiến của mình, tự năng động. Cái này rất là hay. Thì khi mà học nhiều như vậy thì dĩ nhiên là không có học thuộc được hết đó. Nếu mà chúng ta tìm một sự giáo dục nào tốt nhất á, thì cộng là hai cái giữa Âu và Á, thì chúng ta sẽ có được một cái sự tu cũng như sự học rất là tốt. Người Việt Nam mình thì đi đâu cũng được xưng tụng là học giỏi. Ở Na Uy này cũng có nhiều người học giỏi được báo chí đề cập đến, là ở Đức cũng vậy, hay là ở Mỹ cũng vậy. Nhưng mà thực sự là cái phần thực dụng á, thì cái trí óc mà gọi là tổng quát mình không có giỏi bằng người Âu Mỹ. Tại vì mình học để nhớ, còn họ học để quên. Cho nên cái học để nhớ thì nó chỉ giới hạn ở trong một cái số nào đó thôi. Học để quên thì cái tư cách của họ học nó rộng rãi hơn, mình có thể ứng dụng một phần nào ở trong cái điều kiện này. Thế mình học để làm gì? Để xua tan cái bóng đêm. Bóng đêm đây tức là cái tâm thức của mình nó đang tối lắm, chúng ta phải học để khai thông trí tuệ. Cái này là cái quan trọng nhất. Cũng như phải tu, chúng ta phải tụng kinh. Hồi mới vô chùa tụng một bài kinh Bát Nhã nó khác, 10 năm sau chúng ta thấy Bát Nhã nó khác, 20-30 năm sau chúng ta thấy Bát Nhã nó khác. Để xua tan cái màn đêm nó đang che đậy tất cả cái tâm thức của chúng ta. Thì nó là một tài sản quý nhất, sự học. Tài sản đây không phải là tiền bạc 500.000, 1 triệu đô la, cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ có ý nghĩa là phương tiện để mua cát, mua xi măng, làm nên cái chùa, làm nên cái nhà. Nhưng mà để tài sản lại cho con, cho đệ tử, điều này nó không có tốt bằng là để làm một cái gia tài trong sự tu học. Bằng chứng là Mới vừa rồi bên Đức cũng có xảy ra nhiều vấn đề, tôi cũng có kể cái chuyện trong chúng viên giác nghe đó. Thế hệ của ông bà nội thì lòng quan, thế hệ của cha mẹ thì dân du học, bây giờ tới thế hệ của con là đi ăn cướp nhà hàng, là như vậy. Còn thế hệ người tu ở Âu Mỹ thì chia ra như thế nào? Thế hệ của thầy tổ là xây chùa, thế hệ của đệ tử là gì? Bán chùa, đập chùa, rồi tới thế hệ thứ ba là dẹp chùa luôn, khó cần chùa. Thì có rồi, chuyện đó có rồi. Hòa Thượng Thiện Ân á, năm 1964 làm giảng sư Viện Đại học Vận Hạnh năm 1966, tức là sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Waseda. Năm 1966 thì Hòa Thượng Thiện Ân làm gọi là Visitor Professor, tức là trợ giảng các đại học ở Mỹ. Thì sau đó Ngài thành lập cái trung tâm thiền viện ở Los Angeles, rồi thì tạo nên cái viện đại học Đông Phương, Oriental University, thì có dạy từ MA cho đến PhD, cũng dạy cao học và tiến sĩ. Thì cả một cái khu phố lớn tại vùng Los là Hòa Thượng tạo thành ấy. Không có số đệ tử Mỹ, mà hồi đó là đệ tử Việt Nam không có nhiều. Năm 1979 tôi qua Mỹ thì có gặp đảnh lễ Hòa Thượng được một lần. Thì năm 80 Hòa Thượng bắt đầu bệnh, và năm 81 thì Hòa Thượng tịch. Thì cả một cái sự nghiệp rất là to lớn như vậy, xây dựng một cái viện đại học, xây dựng một cái trung tâm quốc tế thiền viện, xây dựng chùa Di Đà, xây dựng chùa Phật giáo Việt Nam. Tới hồi mà Ngài Hòa Thượng nằm xuống rồi đó, thì mỗi ông đệ tử bây giờ mà tiếp tục cái sự nghiệp của sư phụ của bộ khó quá. Ông thì chia cái chuông, ông thì chia cái mỏ, ông chia mớ sắt, đây giờ là khỏe nhất khổ làm gì. Thì bây giờ thì viện đại học Đông Phương cũng không còn, chùa Di Đà cũng mất, chỉ còn là chùa Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Bản Giác đang trong co đó thôi. Thành thử cái này nó là một cái mà cũng đáng suy nghĩ cho quý thầy quý cô mình đang làm việc Phật sự ở hải ngoại. Hiển nhiên tất cả quý thầy quý sư ni có một cái tâm nguyện duy nhất là mình đào tạo tăng chúng, tăng tài để phụ lực cho giáo hội, mình đào tạo cái xây dựng cơ sở chùa chiền để mà tạo cái nơi hoằng pháp. Cái lý tưởng thì rất là tốt, nhưng mà những người thừa truyền không có tốt thì không có thể thành tựu được cái công việc Phật sự. Cho nên nó là tạo tự dị, tạo tăng nan là như vậy. Xây một ngôi chùa nó rất là dễ theo tinh thần của thế gian pháp, nhưng mà tạo tăng nan, xây một vị tu sĩ là tăng hay là ni là nó khó vô cùng. Cho nên xây nhà thì dễ, chứ xây người mới là khó. Mình đi tu là chỗ mà để xây người chứ không phải để xây nhà. Cho nên chỗ tu học và chỗ thọ giới gọi là tuyển Phật trường, tức là cái nơi mà thi làm Phật, chứ không phải thi làm kỹ sư, thi làm bác sĩ. Kỹ sư bác sĩ thì cũng có người ra trường được, mà thi làm Phật cái này mới là khó. Tuyển Phật trường, tuyển Phật trường là nơi tuyển lựa những người làm Phật thôi. Nghe không? Cái này thì hối lộ không có được. Mà tuyển lựa những người làm Phật thì chỉ những người có cái tâm chân chánh, có người có cái tâm gọi là phụng sự chúng sanh thì mới qua được những cái kỳ thi này. Còn những cái tâm mà lợi dưỡng, những cái tâm mà an phận, những cái tâm mà thất tình đi vào trong chùa tu thì những cái này không thể thành tựu được những cái công việc to lớn được. Mình phải là những bậc trượng phu. Đàn bà cũng là trượng phu nữa, chứ không nhất thiết phải là đàn ông. Khi mà xuất gia thời giới hỏi các vị có phải là trượng phu không? Phải không? Trả lời sao? Không phải. Đàn bà cũng là trượng phu. Trượng phu là người có ý chí siêu phàm, chứ không phải là trượng phu là đàn ông gọi là trượng phu. Thì đàn bà, các cô ni cũng phải trả lời là mô Phật phải. Trượng phu là những cái bậc mà có một cái ý chí cao thượng, thoát trần làm thượng sĩ, tức là những người mà hạ sĩ, trung sĩ rồi tới thượng sĩ. Nên không phải là cấp bậc của binh lính mà cấp bậc của trong sự tu học. Hạ sĩ là những kẻ chỉ vì mình mà không phải vì người, gọi là hạ sĩ. Trung sĩ là những kẻ vì người không có vì mình, gọi là trung sĩ. Thượng sĩ là những kẻ mà không phải vì mình nhưng luôn luôn vì người. Những bậc đó là ví dụ như là Quan Âm đại sĩ hay là Quan Âm thượng sĩ. Cái này không phải thượng sĩ nhất, thượng sĩ nhì ha. Mà là thượng sĩ là những bậc xuất trần để mà hóa độ chúng sanh. Thì cái tài sản mà quý nhất là cái trí tuệ, và tài sản quý nhất là sự tu và học. Và cho nên sáng nay tôi cũng có đề cập trong tất cả những sự đầu tư á, và đầu tư về giáo dục là quan trọng đó. Cho nên tôi rất là hỗ trợ cho mấy anh em tăng cũng như ni mà tu học á. Và nói cái tài khoản mà cấp học bổng cho tăng ni Việt Nam du học ở ngũ quốc riêng chùa Viên Giác không á, với Ấn Độ là 28 thầy cô, một phần nhỏ ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Trung Quốc và cả Việt Nam nữa, thì khoảng 500 cái phần học bổng như vậy. Thế thì đó là riêng chùa Viên Giác, còn một số chùa khác vẫn có cấp học bổng cho tăng ni. Ở đây thì quý vị đầy đủ quá, đi học trường không có tốn tiền còn được học bổng đó, nhưng mà không chịu đi học. Ở nhà không có chịu. Cái này là phát tâm lười biếng để cứu độ chúng sanh. Bây giờ trường mở cửa cho đi học không có tốn tiền mà cũng không có chịu học, ở nhà cũng không có chịu tu đó, thành thử giống như chùa chiền nó là một cái nơi để mà di dựa nương tựa về những lúc tuổi già sức yếu. Nó không phải như vậy, những vị lớn tuổi thì khác, còn trẻ người ta chưa có phát tâm tu học được, giờ có gia đình rồi, có con có cháu rồi, phát tâm đi vào chùa tu để mong kiếp này hay kiếp sau tiếp nối con đường tu học. Còn mình trẻ mà vô chùa mà ăn phận sớm quá thì không được. Nhất là lớp trẻ là phải học mà phải tu bắt buộc này, không có thể nào mà tha thứ được trong những cái điều kiện này. Thì khi mà chúng ta có được cái tài sản như vậy thì trộm cướp nó không có đoạt được. Người ta có thể lấy tài sản của cải của mình, nhưng mà không ai có thể lấy được cái trí tuệ của mình hết. Mà cái trí tuệ này thì phải qua cái sự mà hành trì, qua cái sự tu học thì mình mới có thể thành tựu được. Sự tu học của mình nó là một cái khí giới để đánh bại kẻ thù. Kẻ thù nào đây? Kẻ thù phiền não, kẻ thù ngu muội, cái này là kẻ thù lớn nhất trong đời mình. Cho nên hồi xưa Phạm Công Thiện có viết một cái quyển gọi là Hô Thẩm Tư Tưởng. Phạm Công Thiện có viết câu như thế này: những kẻ thánh hiền không đi tìm Phật vì Phật là kẻ sát nhân vĩ đại, đã làm cho nhiều người sa xuống hố quỷ địa. Ai giải thích được câu này? Bây giờ ông Phạm Công Thiện còn ở bên Mỹ, hình như đang ở bên Úc. Ông có viết quyển là Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thật, hoặc là ông ảnh hưởng về cái triết học hiện sinh, cho nên ông viết nhiều cái câu không phải gì đơn giản. Những kẻ thánh hiền không đi tìm Phật vì Phật là những kẻ sát nhân vĩ đại, đã làm cho nhiều người sa xuống hố quỷ địa. Đâu ai giải thích ngay coi. Câu này không phải tầm thường mà phải phi thường mà tôi mới giải thích được. Câu này nó cũng trại trại như câu là phóng sát sanh thì thăng thiên đường, mà phóng sanh là đọa địa ngục. Nghe nó trái nghĩa nhưng mà nó đúng. Kêu là phóng sanh, sát sanh thì thăng thiên đường, mà phóng sanh là đọa địa ngục. Sát sanh đây có nghĩa là sát hại những cái mầm móng gây ra tham sân si, mạn nghi, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà thủ. Tất cả những cái này á là cái mầm móng của ngu muội, của si mê, của vọng tưởng. Nếu chúng ta giết nó đó thì chúng ta sẽ được lên cõi giải thoát. Cho nên nó là sát sanh thì thăng thiên đường. Cái người mới có học thì nhìn cái chữ này thôi mừng quá, thôi bây giờ mình về tha hồ giết hại mình cũng lên thiên đường như thường. Không phải, phải giết tất cả những sự ngu muội, giết những sự tối tâm tội lỗi thì chúng ta sẽ lên được cái cõi giải thoát. Mà phóng sanh đọa địa ngục tức là chúng ta buông xả những cái tâm tham lam ích kỷ, những cái tâm sát hại, những tâm dâm dục, những cái tâm nói dối, những tâm uống rượu, thì chúng ta sẽ đi vào trong cõi đọa lạc. Thì cái câu cũng phạm công thiện nó cũng có nghĩa như vậy. Những kẻ thánh hiền không đi tìm Phật thì đương nhiên đã thành thánh hiền đâu cần tìm Phật làm gì nữa, trong mỗi người đều có Phật tánh hết rồi. Vì Phật là kẻ đã sát nhân vĩ đại, vì những bậc thánh này là những người đã giết tất cả những nguyên nhân to lớn, sát nhân vĩ đại, mà những nguyên nhân đó đã làm cho nhiều người sa xuống hố tội lỗi. Nguyên nhân đó là gì? Cũng là tham sân si, là tội lỗi, là phiền não, là nghiệp chướng. Cái câu văn nó rất là hay nhưng mà phải biết phân tích, còn không nó rất là nguy hiểm. Nếu mà cái y cứ vào đây để mà thực hiện thì chắc chắn là ai cũng làm tội nhiều hơn là làm phước. Nhưng mà cái ý nghĩa nó là như vậy. Ông ta là một triết gia cũng mới 14 tuổi mà làm từ điển Larousse. Bây giờ mình tra từ điển hoài mà cũng không thuộc. Nhất là mấy pháp số, nay mai thầy Nhất Chân còn dạy. Một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì. Tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ vô lượng tâm, tứ gì nữa. Tứ trí, đại khái như vậy. Còn ngủ là ngủ gì đó, ngủ căn, ngủ lực. Rồi lục là gì, gì chẳng hạn. Thì những cái này thuộc về pháp số. Gần đây thì Việt Nam có mấy bộ từ điển mới ra, cũng hai bộ gọi là Hán Việt Phật Học Từ Điển. Có không ở đây có gì? Các bộ đó cũng hay. Phần bộ gọi là Phật Quang Đại Từ Điển, dịch từ quyển 1, quyển 2, quyển 3. Nhưng mà sau đó đổi là thành là Huệ Quang Đại Từ Điển. Bộ này cũng khá. Thực sự ra thì mấy thầy, mấy chú, mấy cô ở Ngụ Quốc bây giờ không cần phải tốn nhiều thì giờ để tra cứu thẳng từ chữ Hán nữa. Thì trong thời gian qua thì Việt Nam ít ra thì họ cũng có làm được một số công việc cũng tương đối là nghiêm túc. Tuy nhiên nó chưa có hoàn chỉnh mấy, nhất là về ngôn ngữ Việt Nam. Ví dụ như là tra trong từ điển, quý vị tra chứ thọ giới thì nó không có, mà phải tra là thụ giới mới có. Thì một quyển thì làm ở miền Bắc, quyển làm ở miền Nam. Người miền Bắc thì không kêu thọ giới tỳ kheo mà kêu thụ giới tỳ kheo. Vì vậy cho nên cũng là cả cái vấn đề mình cần phải mổ xẻ, cũng như là bằng bạc hoặc là trong khi học. Nhưng mà học thêm bất cứ cái gì thì nó cũng không có nguy hiểm gì hết. Quý vị đừng có ngại học thêm một ngôn ngữ, cũng vậy, nó không có hại gì hết chứ. Như một đứa trẻ một lúc nó có thể là học 4-5 ngôn ngữ không có sao hết. Thế thì đây là một sự học cũng như sự tu, nó là một cái khí giới để đánh bại những kẻ thù của mình, và nó đánh bại sự ngu tối về mọi sự. Thường thường chúng ta sợ bóng đen, tại vì nơi đó có thể là nó nguy hiểm. Thì cái sự ngu muội của mình nó cũng như vậy thôi. Trong bóng đen đó nó có nhiều cái sân hận, trong bóng đen đó có nhiều cái việc làm nó không có thanh tịnh. Trong bóng đen đó có nhiều cái điều tội lỗi chẳng hạn. Hồi xưa khi tôi còn làm thị giả hầu thầy, nó thường tỏ như vạn. Thầy nói là nếu mà ban đêm trên thiên đường mà chư thiên người ta mở cửa ra, người ta nhìn xuống cõi dục giới thì chắc là không có chư thiên nào mà dám xuống trần gian. Hả? Ngày xưa chư tiên xuống nhiều, bây giờ đâu còn tiên nữa. Tại vì có trần thì nó phàm tục, nó đã phàm tục mà nó còn quá phàm tục. Cho nên những bậc mà gọi là có lợi căn lợi trí, người ta không có dán trần nhiều là như vậy. Mình học trong văn học sử Việt Nam, nào là Tú Uyên, nào là Từ Thức, nào là Tiên Dung Công Chúa Chữ Đồng Tử chẳng hạn. Bây giờ thầy Trí Siêu thể chứng minh là hai người Phật tử đầu tiên á, mà của dân tộc Việt Nam chúng ta là Công Chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử. Thầy cho chứng minh như vậy. Mà có sách sử chứ không phải là nói không không. Mà nhìn đọc cái bộ sử này mới thấy là cái người có một cái trí óc rất là phi thường. Phải nói là phi thường, quá đặc biệt. Là cái trí óc không thể nào tưởng tượng được. Cũng một con người mà có cái bộ óc rất là siêu việt. Thì ngày xưa đó tiên người ta hay dán trần, Tú Uyên dán kiều rồi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ tiên đi đâu mất hết, là tại vì cái cõi mình nó đã phàm tục rồi mà nó còn nhiều phàm tục nữa. Vậy cho nên những cái người này người ta không có dán thế nhiều. Học là người bạn tốt nhất, Bây giờ quý vị đi tìm bạn của mình, mình chơi, nhưng mà trong bạn đó thì có người xấu, có kẻ tốt. Có người thì hay thích nói lỗi của mình, có người thì chơi xỏ mình, có người thì hơi kê mình chẳng hạn. Nhưng mà không có bạn nào tốt bằng sự học hết. Học chính là bạn của mình, cũng như tu chính là bạn của mình. Có nhiều người ham cái này ham cái kia, nhưng mà ít có người nào than sao mà con ham tu quá ha, con thích tu, rất là ít. Cũng có, nhưng mà sự nỗ lực trong ngày 24 tiếng đồng hồ coi thử mình làm cho mình được bao nhiêu. Nội giờ ăn, mấy giờ ngồi nói chuyện, giờ ngủ đó là tốn hết cũng mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ tu học còn có 3-4 tiếng cũng làm không xong. Đó là người xuất gia. Người tại gia thì có thì giờ để tu học thì cũng rất là quý, nhưng mà phải nói là một ngày như vậy nhiều lúc không có nữa. Sáng ngủ dậy xong rồi đánh răng súc miệng ăn sáng, vô đốt Phật cây nhang mà này, đốt chưa cháy là đã lo chạy đi làm nè. Có nhiều người thì để cả suốt một tuần thì mới đốt được cho Phật một cái nhang. Bằng thờ Phật thì để bụi khó đầy hết, không có lo gì hết. Thành thử cho nên nói là mình tu học ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng trên thực tế đó, thì cái sự tu học này nó rất là giới hạn. Cho nên mình phải cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái sự tu học của mình, để mình đánh tan cái ngu tối của mình. Mỗi người đều có một sự ngu giống nhau. Nhưng mà Nguyễn Văn Ba nói ở đời có 4 cái ngu thôi. Biết cái gì không? Làm mai gánh lãnh nợ gác cu cầm chầu. 4 cái ngu này nó cũng là trong sách sử. Làm mai là ví dụ như mình đi tới người con trai, mình nói tốt gì người con gái, đến người con gái mình nói tốt gì người con trai, thì hai bên ta mới thương nhau, ta lấy nhau. Nhưng cuối cùng về ta ăn ở không có hạnh phúc, ta chửi ông mai. Ta nói cái ông già này bậy quá, cô kia đâu có phải vậy, cậu kia phải vậy, nhưng mà đem gắn duyên nợ của hai người lại với nhau, và ăn ở không có tốt đẹp thì người ta chửi ông mai. Cho nên đó cũng là cái ngu. Cho nên trong đạo nó không được phép làm mai là vậy. Thầy nào mà đi làm mai gả con này cho cô này cho cậu kia thì cái đó không có đúng. Cho nên tốt nhất là không làm mai. Tôi có nói mấy anh em nhiều bậc cha mẹ nó, thưa thầy, thì nhìn con gái con nó làm sao, nó lấy thằng đó được hay không, hay nhìn con trai nó sao, nó có gì nhìn rành hơn tôi đâu nhìn được mấy cái đó. Nhưng cái này có thể làm được, hai đứa thương nhau xong xuôi nhờ thầy làm đám cưới thì cái đó thì được. Làm đám cưới thì làm lễ được, còn thương nhau mình biết làm sao mà nó được hay không, phải không? Cho nên nếu mà nói vô là mình thành người ngu nữa. Nên tốt nhất là phải đừng có làm cái chuyện đó. Lãnh nợ cũng vậy đó, mượn giùm cho người ta rồi tới cuối cùng ta đâu có đòi cái người mượn, ta đòi mình thôi. Cho nên cũng là cái ngu đó. Còn gác cu tức là cái chuồng cu á, mỗi ngày như vậy thì người chồng cứ ăn cơm nhà xong rồi đó, cái mang một con chim mái nó trong cái lồng á, thì cứ để nhử, mà khi nào chim mái nó kêu thì chim trống nó chạy tới. Nhưng mà suốt cả ngày nhiều lúc đâu ăn cơm vợ, ăn cơm nhà, nhưng mà nhử được mấy con như vậy, về bị vợ chửi thì cũng là cái ngu nữa. Rồi thì cầm chầu, bây giờ mấy anh em trẻ không biết chuyện này, ngày xưa chuyện đó có, biết hát bội á, hoặc là hát cái gì hồ quảng rồi đó, mỗi lần mà nó hay đó thì người ta thưởng một chầu, tức là giống như mấy chú đánh trống mà một hồi trống như vậy, còn ba chầu á tức là ba hồi. Giống như người ta khuyên điểm điểm ngày xưa mà học chữ Hán đó, khuyên là dành vòng tròn mà ba khuyên như vậy tức là very good, là tốt nhất. Một khuyên là gì bình thường, hai khuyên là very good, ba good, ba khuyên là very good. Thế ngày xưa nó có ba khuyên như vậy, hoặc là một khuyên, còn điểm điểm ta chấm 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 xuống là chữ này là trung bình, trên trung bình. Còn dưới cái đó tức là thuộc về cái loại mà đã ra ngoài cái sự thi cử này. Thì mấy ông mà cầm trống chầu thường thường là những người giàu hoặc là những người ham sắc. Thì mặc dù những cô đào, mấy anh chàng kép này thì hát không có hay, nhưng mà tại vì mấy ông này hay mê gái cho nên ta hát không hay, nhưng mà chầu vẫn thưởng. Cuối cùng gì bị vợ nhà đập đập lên đầu. Cho nên nó là bốn cái ngu của thế gian đó. Ngu thế gian là chỉ ngu vậy thôi, ngu vì sắc, ngu vì tình. Nhưng mà ngu của xúc thế gian á thì là không có trí tuệ. Cho nên mình cái người đi tu á là phải làm sao mà phát triển được cái trí tuệ, cái đó là cái quan trọng nhất. Mà nên nhớ là cái sự học nó là bạn tốt của mình, dạy cho bạn các phương tiện, là một người quyến thuộc, người bà con gần gũi mình nhắc, tức là sự tu và sự học đó. Trong kinh Bản Sanh đã nói rất là rõ, và không bỏ bạn khi bạn khó nghèo. Khi mà gặp những chuyện khó khăn á, khi gặp những chuyện khó nghèo đó, không ai giúp mình hết, ngoại trừ cái lý trí của mình giúp mình thôi. Cho nên cần phải tu học, nó là như vậy. Bây giờ khi mình ra hành xử một cái việc gì đó khó, ai giúp cho mình? Ngoại trừ cái trí tuệ của mình, ngoại trừ cái sự tu học của mình. Cho nên lúc nào cũng phải cần thủ công phu hết. Và chính sự học này nó không làm hại mình, chứ còn bạn mình nhiều lúc cũng làm hại mình. Bạn ở ngoài đời, bạn trong đạo cũng vậy, có nhiều cái mà không có được vừa lòng vừa ý thì sẽ làm cho mình phật lòng. Sự tu và sự học nó là một cái đạo quân mà làm những công việc tốt nhất, và nó đi dẹp phá những cái tà hạnh. Tức là mình không tu học thì những việc tà, việc quấy mình có thể làm được. Mà người có tu và có học thì những cái việc tà hạnh ngăn che được. Nhưng mà người không thọ giới thì không có giới đâu để mà giữ. Giới tiếng Phạn gọi là sila, tiếng Tàu dịch gọi là biệt giải thoát. Nó là một cái hàng rào, nó ngăn cản tất cả những tội lỗi của mình. Thì cái người tu học là người mà biết dừng nơi nào đáng dừng, và biết đến nơi nào đáng đến. Người không tu và không học thì giống như là không có mắt. Dẫu có mắt đi nữa thì cũng bị mù, bị đuôi, cho nên không biết đến chỗ nào, không biết dừng chỗ nào. Sự tu và sự học nó là một cái căn bản để mà người xuất gia cũng vậy, và người tại gia cũng vậy. Cố gắng hành trì để mà được những cái điều tốt đẹp, nhất là thành tựu những cái pháp trí tuệ. Vâng, thì hôm nay thì cũng sơ khởi vậy thôi, nhưng mà điều căn bản là hướng quý cô, quý chú cũng như quý Phật tử, nếu được mình phải đi vào trong cái nền nếp sự tu học đứng đắn và gọi là chững chạc của một người tu. Mặc dầu là mình làm thân sa di, thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức sa ma na ni, sa di, sa di ni, ưu bà tát, ưu bà di chẳng hạn. Nếu mình làm được những cái này thì mình sẽ được chư thiên hộ trì. Nếu mình làm được những này, mình sẽ được chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh mình. Thì đó là những cái điều mà căn bản chúng tôi muốn hướng quý vị vào trong cái khóa tu học năm nay. A Di Đà Phật. Come